là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận Yên Bái nâng cao chất lượng khuyến học khuyến tài. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư về những kinh nghiệm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần điểm tin thời sự tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức đồng lòng quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Làm tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đi Yên Bái phát triển nhanh bền vững trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 như nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái mở rộng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng, phấn khởi và chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Yên Bái đã có sự đổi thay khởi sắc lớn, đóng góp vào thành tích chung của cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Yên Bái cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết kết luận chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, trong đó có nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục tập trung các nguồn lực chăm lo phát triển kinh tế xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt tỉnh cần chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đầm ấm. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là việc phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ, bảo đảm cho nhân dân là vui xuân đón Tết an toàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh cũng đã đến thăm kiểm tra thực hiện chúc Tết tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ y tế của trung tâm cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời cho người dân trong những ngày Tết, quan tâm chăm lo cho cán bộ nhân viên trực Tết, nêu cao ý đức tận tình chăm sóc chu đáo bệnh nhân điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp đoàn. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo công tác tham mưu, chỉ đạo, luyện tập, diễn tập các cấp, nhiệm vụ huấn luyện dân quân, giáo dục quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường tiềm lực và sức mạnh khu vực phòng thủ tỉnh, góp phần tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay, đoàn công tác của Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam do đồng chí Khăm Phâu Ân Thạ Văn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Trần Huy Tuấn khẳng định Việt Nam và Lào có mối quan hệ gắn bó mật thiết hữu nghị từ nhiều năm qua và Yên Bái cũng thiết lập và triển khai mối quan hệ hợp tác với hai tỉnh của nước bạn Lào là Senyabuli và tỉnh Viêng Chăn. Hàng năm đều có trao đổi đoàn, ngày càng mở rộng nâng tầm mối quan hệ, có rất nhiều hoạt động hỗ trợ lẫn nhau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng khẳng định việc thiết lập và triển khai mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng và hai nhà nước, hai dân tộc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh Yên Bái luôn dành sự ưu tiên và không ngừng củng cố mối quan hệ với các địa phương, cùng với việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực. Qua nhiều lần đến thăm và làm việc tại các địa phương của nước bạn Lào, nhận thấy tiềm năng rất lớn của nước bạn Lào về nguồn nhân lực, lực lượng lao động trẻ và hy vọng Yên Bái có thể hợp tác đào tạo, đưa lao động nước bạn đi làm việc ngoài nhà nước trong thời gian tới. Thực hiện chương trình công tác tại huyện Trạm Tấu, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã đi kiểm tra hai tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên và đường quốc lộ 32 nối tỉnh lộ 174. Qua kiểm tra thực địa, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực chia sẻ với những khó khăn của chủ đầu tư và các đơn vị thi công hai tuyến đường này. Để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị trong thời gian tới, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh cần tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công tổ chức dọn dẹp, vệ sinh công nghiệp các đoạn đường, tuyến đường đã hoàn thành để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời huy động nguồn lực, trang thiết bị máy móc và tổ chức các phương án thi công đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, công tác khuyến học khuyến tài là một trong những khâu quan trọng của hoạt động xã hội hóa giáo dục mà Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài không chỉ là động lực thúc đẩy người dạy, người học mà còn có tác dụng thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, các nhà trường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã không ngừng củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội khuyến học và làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, qua đó góp phần không nhỏ vào phát triển quy mô trường học, tạo động lực giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, giữ vững sĩ số học sinh, xây dựng niềm tin trong phụ huynh và xã hội.
Mặc dù là trung tâm chính trị xã hội của tỉnh, tuy nhiên tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ để có cơ hội được đến trường học tập như bao bạn bè cùng trang lứa. Do vậy, những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực chung tay thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo luôn được các nhà trường đặc biệt quan tâm. Không những vận động phụ huynh học sinh, những mạnh thường quân hỗ trợ mà cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cũng tích cực đóng góp xây dựng nguồn quỹ khuyến học, thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh và kịp thời trao học bổng đỡ đầu học sinh. Ông Nguyễn Vĩnh Truyền, Phó Chủ tịch thường trực Hội khuyến học thành phố Yên Bái cho biết:
trong công tác khuyến học thì có rất nhiều những cái nội dung để mà tổ chức hoạt động, trong đó có xây dựng các cái đơn vị học tập, xây dựng các cái mô hình học tập, và đặc biệt trong thời gian qua thì Hội khuyến học thành phố đã định hướng là phải giúp đỡ được hơn 2.000 lượt học sinh trong cái năm 2023. Thì hiện nay thì với các nhà trường họ rất chủ động, cái ban chi hội khuyến học, các cái ban khuyến học của các cơ quan đơn vị đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các nhà trường để có thể tạo điều kiện cho các em.
Trường trong cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái những năm qua luôn xác định công tác giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, của giáo viên mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Do vậy, nhà trường luôn chú trọng làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2023-2024, nhà trường có gần 850 học sinh đang theo học tại hai điểm trường, trong đó có 6 học sinh khuyết tật, gần 40 học sinh thuộc diện chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học cao. Do đó, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện vận động nhiều nguồn học bổng hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự chung tay góp sức của mọi người, công tác xã hội hóa giáo dục của trường được thực hiện tốt. Bên cạnh nguồn quỹ khuyến học, hàng năm nhà trường luôn huy động được khoảng hơn 100 triệu đồng quỹ ủng hộ vận động học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
về công tác khuyến học thì trong những năm học gần đây, trường trung học cơ sở Yên Ninh rất quan tâm đến công tác này và coi công tác khuyến học là một nhiệm vụ rất là quan trọng để thực hiện để đạt được kết quả cao trong năm học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thế và ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng học sinh và đặc biệt quan tâm đến các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và trong đó thì nhà trường chúng tôi phân ra những cái loại đối tượng học sinh, ví dụ như những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về gia đình, về nhận thức của học sinh, và có những đối tượng học sinh là khó khăn về mặt kinh tế. Với những đối tượng học sinh mà có khó khăn về nhận thức này, khó khăn về gia đình, thì chúng tôi luôn luôn là khuyến khích động viên các em qua các cô giáo chủ nhiệm thường xuyên có những chương trình để giúp đỡ các em hòa nhập cũng như là học tập.
Để có được những kết quả thiết thực trong công tác khuyến học nói chung, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nói riêng, bên cạnh việc duy trì hoạt động của chi hội khuyến học, đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm trong trường cũng thường xuyên phối hợp với phụ huynh, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư, tình cảm của các em để báo cáo lên nhà trường và kịp thời hỗ trợ giúp các em có điều kiện tốt nhất để ra lớp và đến trường. Thầy giáo Phùng Hữu Chí, chủ nhiệm lớp 7E, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
các giáo viên bộ môn và đặc biệt là ban đại diện phụ huynh, chúng tôi đã rất quan tâm tới các bạn học sinh có những cái điều kiện hoàn cảnh nó không được tốt, để khuyến khích động viên các bạn khi mà tham gia học tập nó được tự tin, chủ động.
Còn tại trường tiểu học Kim Đồng, một trong những trường có chất lượng chuyên môn top đầu của thành phố, những năm qua công tác khuyến học, khuyến tài luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Hàng năm nhà trường luôn duy trì nguồn quỹ khuyến học ổn định hàng chục triệu đồng để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích tốt trong giảng dạy, học tập. Nhờ đó đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. Đặc biệt, nhằm bắt kịp với xu thế chung của giáo dục hiện đại và giúp giáo viên học sinh có cơ hội được cọ sát, nâng cao chất lượng, nhà trường đã huy động sự hỗ trợ, ủng hộ của phụ huynh để cho các em tham gia nhiều sân chơi, cuộc thi lớn như trạng nguyên toán, tiếng Việt, V-Olympic toán, thi thách thức tư duy thuật toán, BEBRAT, Olympic toán học quốc tế, TIMO. Cũng chính từ sự phát động của chi hội khuyến học nhà trường mà nhiều em học sinh nghèo có hoàn cảnh, có thành tích cao trong học tập, có cơ hội được phát triển tài năng, giành được những giải thưởng lớn trong các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi. Em Cao Đức Anh, lớp 3A, trường Tiểu Kim Đồng, thành phố Yên Bái nói thêm.
Con được học ở lớp rất nhiều môn học và được cô giáo và bạn bè giúp đỡ và được đi thi rất nhiều các cuộc thi vui. Con cảm thấy rất là vui và sẽ phấn đấu học tốt hơn ạ.
Cùng với cả nước, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đang hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, đem lại nhiều niềm vui và những điều tốt đẹp cho giáo viên và học sinh, tạo điều kiện để mỗi em học sinh có cơ hội thể hiện, phát triển những năng lực sẵn có của cá nhân. Không chỉ đơn thuần hỗ trợ vật chất, bù đắp một phần thiếu thốn cho các em, mà công tác khuyến học khuyến tài còn lan tỏa giá trị sống tốt đẹp, lòng nhân ái của mỗi tổ chức cá nhân nhằm chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo hiếu học.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt có trọng tâm trọng điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, năm 2023, Yên Bái nằm trong top 16 trên 63 tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân cao và đứng thứ nhất trong vùng Trung du miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các ngành địa phương và đơn vị chủ đầu tư cần có những giải pháp để tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao. Đây cũng là nội dung của cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa ông, thì năm 2023 trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh thì vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra. Và xin ông đánh giá cụ thể hơn về công tác này thưa ông.
Như đã biết là năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 với những thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen và đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Với mục tiêu đẩy mạnh đầu tư xây dựng, trong đó xác định đầu tư công là động lực dẫn dắt thu hút đầu tư ngoài nhà nước để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động. Để thực hiện hóa mục tiêu đề ra, Sở Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện giải ngân vốn, thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư, đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%. Cùng kỳ năm 2022 thì đạt được 77% và đứng thứ 16 trên 63 tỉnh thành phố trên cả nước, và dự kiến đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 thì giải ngân đạt trên 88% và cao hơn cái kết quả giải ngân của năm 2022. Năm 2022 thì chúng ta đạt được 87%. Đối với các cái chương trình mục tiêu quốc gia thì tỷ lệ giải ngân đạt khá tốt, đến nay đã đạt được 97,8% kế hoạch, và theo báo cáo của Bộ Tài chính thì tỉnh Yên Bái đứng thứ tư trong cả nước về tỷ lệ giải ngân của chương trình mục tiêu quốc gia và đứng thứ nhất trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, tức là trong 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, và dự kiến đến ngày 31 tháng 1 năm 2024 thì tỷ lệ giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia sẽ đạt 100% kế hoạch.
Như vậy là vượt lên trên những khó khăn của tình hình kinh tế xã hội thì Yên Bái đã đảm bảo được tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Và xin ông chia sẻ về cách làm, bài học kinh nghiệm trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công của Yên Bái.
Trước hết thì trong cái bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, để đạt được cái kết quả trên, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các cái nhiệm vụ, giải pháp và hiệu quả cụ thể như sau. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và hạ tầng khu cụm công nghiệp. Thứ hai, quán triệt sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, trong đó thực hiện đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Năm 2023 đã ưu tiên bố trí vốn cho 19 dự án trọng điểm với số vốn là 2.358 tỷ đồng, bằng 37,2% tổng vốn đầu tư toàn tỉnh. Và cân đối danh mục dự án khởi công mới năm 2023 trên cơ sở bố trí đủ vốn cho các cái dự án hoàn thành và bố trí theo tiến độ thực hiện dự án đối với các cái dự án chuyển tiếp, và xác định vốn đầu tư công là động lực dẫn dắt thu hút các cái nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước để phát triển kinh tế xã hội. Thứ ba, ban hành cái kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện giải ngân các cái dự án theo từng tháng, từng quý và thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, hỗ trợ giải ngân, trong đó tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện đối với các cái dự án trọng điểm. Và thứ tư là rà soát, điều chỉnh, linh hoạt kế hoạch vốn của các cái dự án có tiến độ thực hiện chậm để bổ sung cho các cái dự án có tiến độ thực hiện tốt, các cái dự án có cái nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thường xuyên rà soát các cái nguồn tăng thu tiết kiệm chi và kịp thời đưa vào kế hoạch đầu tư công để phân bổ cho các cái dự án có nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ vốn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các cái dự án đưa vào sử dụng.
Xin ông cho biết các giải pháp để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong chỉ đạo thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công thưa ông.
Để cái việc triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục tiêu đề ra thì Sở Kế hoạch Đầu tư đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện một số các cái nhiệm vụ giải pháp như sau. Thứ nhất là ban hành kịch bản kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân của các cái dự án theo từng tháng, từng quý và tiếp tục phát huy vai trò của tổ công tác kiểm tra đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của các dự án. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể cá nhân, thời gian thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Thứ ba là rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn của các cái dự án chậm tiến độ thực hiện sang các cái dự án có tiến độ thực hiện tốt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Và thứ tư là kịp thời phải cập nhật phản ánh những cái khó khăn vướng mắc để tháo gỡ.
Vâng ạ, xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, toàn tỉnh Yên Bái hiện có 234 sản phẩm OCOP, trong đó sản phẩm miến đao của hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Giới Phiên là sản phẩm đầu tiên của thành phố đạt chuẩn OCOP 4 sao vào năm 2022. Cho đến nay, nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng mẫu mã đẹp, bắt mắt, miến đao Giới Phiên ngày càng vươn xa hơn trên thị trường nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt năm 2023 vừa qua, miến đao Giới Phiên đã có những sản phẩm đầu tiên được hỗ trợ kết nối xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Đây là tín hiệu vui tích cực, khẳng định chất lượng sản phẩm OCOP của tỉnh Yên Bái ngày càng được nâng cao, góp phần đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người nông dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Làng nghề miến đao xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái là làng nghề đầu tiên của tỉnh Yên Bái được công nhận vào năm 2012. Từ một vài hộ sản xuất ban đầu, đến nay toàn xã đã có trên 60 hộ làm miến, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động địa phương. Hiện nay xã cũng đã xây dựng được hai hợp tác xã, gồm hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Giới Phiên và hợp tác xã miến rong Giới Phiên, Giáp Hậu với trên 40 hộ dân tham gia. Để ổn định đầu ra cho sản phẩm, các hộ dân cũng đã liên kết với nhau để sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, trung bình mỗi năm, người làm miến Giới Phiên đã sản xuất khoảng 500 tấn miến để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Đỗ Lê Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dây Phiên thành phố Yên Bái cho biết.
Ngành sản xuất nghề miến đao truyền thống xã Dây Phiên đã có rất nhiều năm nay. Trong quá trình sản xuất chuyển đổi từ truyền thống cách sản xuất truyền thống sang cách sản xuất bằng máy móc và áp dụng rất nhiều biện pháp kỹ thuật mới để đảm bảo vừa giữ nguyên hương vị và chất lượng của sản phẩm nhưng lại nâng cao được năng suất để đáp ứng được nhu cầu của thị trường rất lớn trong và ngoài tỉnh. Đối với sản phẩm miến đao Dây Phiên đã được có mặt trên rất nhiều thị trường khó tính.
Người dân xã Dây Phiên thường sản xuất miến đao quanh năm nhưng cao điểm nhất là vào 3 tháng cuối năm. Nhờ đạt tiêu chuẩn là sản phẩm ô cốp 4 sao, do đó thời gian này sản lượng miến Dây Phiên cung cấp ra thị trường cũng cao hơn hẳn, đòi hỏi các hộ dân phải tăng cường nhân lực, nguồn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Miến đao Dây Phiên có sợi nhỏ, màu xám trong, có độ dai giòn vừa đủ, khi nấu không bị nát. Miến được làm từ bột đao nguyên chất, hoàn toàn không sử dụng các chất phụ gia, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Cũng như nhiều hộ dân khác, kể từ khi tham gia hợp tác xã sản xuất và kinh doanh miến đao Dây Phiên, gia đình anh Trần Ngọc Tuấn ở thôn Ngồi Đong không phải lo lắng về đầu ra cho sản phẩm. Sản phẩm làm ra đến đâu được hợp tác xã thu mua đến đó, giá thành vì thế cũng ổn định hơn, đem lại yên tâm cho người sản xuất. Dịp Tết năm nay, gia đình anh Tuấn cũng vui mừng phấn khởi vì giá miến tăng cao hơn so với mọi năm. Mỗi ngày anh xuất bán được một tạ miến khô thành phẩm. Anh Tuấn nói:
cứ nắng lên thì mỗi ngày chúng tôi là làm một tạ rưỡi bột một ngày, để nó vị trí nó vào 90 cân miến khô trong một ngày. Ở đây giá thành bây giờ là cao, và thị trường như lúc làm gian đâu là hết đấy. Nói chung không phải đọng như năm ngoái nữa. Mình thì vẫn phấn khởi thôi vì mình làm nghề truyền thống từ trước nay thì mình cứ làm thôi, mưa gió thì mình nghỉ ngay, nắng thì mình làm. Đấy, sinh hoạt cho gia đình. Chúng tôi làm từ trước nay là giờ không pha chế cái gì cả. Nói chung là không có chất hóa học, không có pha chế một cái gì khác chỉ ngoài bột ra thôi. Thế nhưng mà đảm bảo an toàn thực phẩm là có, thì chúng tôi là đầy đủ. Nói chung là nhà nước bảo chúng tôi làm nào, chúng tôi là làm thế chấp hành. Có giấy tờ, có đi học, có khám sức khỏe, có giấy an toàn thực phẩm hàng năm.
Trong dịp Tết, miến là một sản phẩm rất được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Các sản phẩm miến sau khi sản xuất cũng được đóng gói cẩn thận, bắt mắt, có nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, kể từ khi sản phẩm được nâng tầm thương hiệu từ ô cốp 3 sao lên 4 sao, miến đao Dây Phiên đã chinh phục được những thị trường lớn như hệ thống siêu thị Big C ở miền Bắc, hệ thống các nhà phân phối rộng khắp các tỉnh như Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, thành phố Hà Nội. Trong năm 2023 vừa qua, hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Dây Phiên đã được hỗ trợ kết nối xuất khẩu sang thị trường Anh. Mặc dù xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe hơn, nhưng đây cũng là cơ hội để sản phẩm miến đao Dây Phiên vươn ra thế giới. Để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, Ủy ban nhân dân xã Dây Phiên cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực sản xuất, tuân thủ nghiêm quy định quy trình sản xuất miến sạch, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Đỗ Lê Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dây Phiên thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối với người dân thì trước đây thì sản xuất theo phương pháp là truyền thống và manh mún, chưa có được sự hướng dẫn cụ thể. Do đó là đôi lúc là sản phẩm chất lượng chưa đảm bảo và chưa đúng quy trình, kể cả khâu bảo quản cũng không được lâu, dễ bị mốc, hỏng. Vì thế là cũng gây thiệt hại trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên từ khi mà hợp tác xã miến đao Dây Phiên và miến đao Giáp Hậu được thành lập và thực hiện theo quy trình quy chuẩn của OCOP thì người dân cũng đã thay đổi dần phương thức sản xuất và cách thức để đảm bảo được sản phẩm về chất lượng, uy tín và giá trị của bản thân miến đao Dây Phiên được nâng cao, giá thành sản phẩm hơn.
Là sản phẩm OCOP được nâng tầm từ 3 sao lên 4 sao, miến đao Dây Phiên của hợp tác xã sản xuất kinh doanh miến đao Dây Phiên thành phố Yên Bái đã cho thấy sự nỗ lực trong việc cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng các kênh phân phối, tiếp thị hay đóng gói sản phẩm, hoàn thiện mẫu mã bao bì theo những tiêu chuẩn cao hơn, từng bước chinh phục các thị trường khó tính. Năm 2023 vừa qua, nghề làm miến đã đem lại doanh thu trên 2 tỷ đồng cho các hợp tác xã, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình lên 4G lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31/3/2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabyte, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wenfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wenfa, Blade số, WRSX, Fortuner, Vision, Les, Ablet, Erasmore, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113,
đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Điền Văn Trấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.